bổn phận của tổng lãnh Gabriel. Một ngày kia, tất cả thiên sứ đều triệu tập tham dự một phiên họp quan trọng. Sau khi khai mạc, vì Chúa Tể Trời Đất cho các thiên sứ biết kế hoạch cứu độ mà Ngài ấp ủ từ ngàn đời đã đến thời viên mãn, và con của Ngài sẽ giáng trần để cứu nhân loại. Vấn đề nan giải là làm sao, thế nào để tìm được một người nữ xứng đáng làm mẹ đấng cứu thế. Cử tọa im lặng phăng phắc, khuôn mặt tươi thường ngày của các thiên sứ được thay bằng nét đăm chiêu, trầm tư suy nghĩ. Sứ mệnh cao cả thật nhưng quá là khó khăn. Làm sao biết được người phụ nữ nào danh giá, xứng tầm mẹ Thiên Chúa? Giữa lúc căng thẳng như thế, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel bước ra khỏi chỗ. Ngài khẳng khái xin nhận nhiệm vụ khó khăn và vinh dự này. Mọi nếp nhăn giãn ra, các thiên sứ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel cũng chẳng lo lắng gì, vì thầm nghĩ: có phụ nữ nào trên trái đất lại chẳng vinh dự nếu được làm mẹ đấng cứu thế? Mà các phụ nữ thì nhiều vô kể. Do vậy, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng trong vài giờ thôi. Thế là Thiên Thần Gabriel chậm rãi lướt nhẹ xuống mặt đất. Sau khi bay một vòng, Thiên Thần hứng khởi dừng lại trên ngôi biệt thự lộng lẫy, được bao quanh bởi sân cỏ rộng, bên cạnh thác nước mát lạnh. Một cô gái đẹp và lịch thiệp đang tán gẫu với nhóm bạn bè thân thiện. Họ cười nói vui vẻ. Gabriel nghĩ bụng, đây hẳn là người mẹ đáng mong đợi và là một chỗ xứng đáng cho con Thiên Chúa. Ngài tiến thẳng đến phía cô gái và tự tin hỏi, cô có muốn làm mẹ của đấng cứu thế không? Cô gái nhìn Thiên Thần vẻ giễu cợt, ông đùa đấy à, chúng tôi đang sửa soạn bắt đầu cuộc du lịch vòng quanh thế giới. Ông có ngớ ngẩn không khi đề nghị tôi phải nghĩ đến một đứa trẻ trong lúc này? Thiên Thần vội dương cánh vù bay đi, lòng thầm nghĩ, có lẽ mình nên tìm một người mẹ không giàu có lắm và phải thực tế một chút. Thiên Thần bay qua trung tâm hành chính, vào trong văn phòng nọ, Ngài thấy một phụ nữ vẻ hoạt bát và rất tự tin. Cô ta đang ôm một chồng hồ sơ to tướng. Thiên Thần Gabriel tốt lành nghĩ, đây sẽ là một bà mẹ tuyệt vời. Ngài liền lấy thăng bằng đậu trên bàn viết. Thiên Thần vô đề ngay với cô gái không cần úp mở. Tuy nhiên, câu trả lời khiến cho tất cả lông cánh của Ngài dựng đứng lên, rối bời. Sao? Một đứa trẻ à? Ồ, ông mất trí rồi sao? Này, ông có ý tưởng gì về xã hội không? Hãy cho tôi, để tôi bổ sung vào kế hoạch. Và như thế, tôi có thể leo lên vị trí hàng đầu của sàn chứng khoán. Tôi đang đi đến đầu bảng, Thiên Thần có hiểu không? Tôi sắp dẫn đầu bảng, chắc chắn tôi không thể dừng lại bây giờ vì một đứa trẻ. Và rồi Thiên Thần lý nhí nói, nhưng đứa trẻ ấy là đấng cứu thế. Người phụ nữ trả lời cách dửng dưng, ồ vậy thì sao? Thiên Thần Gabriel bay vội đi, sự lạc quan tan thành mây khói. Ngài lo lắng tính toán, có lẽ ta nên tìm đến một bà mẹ đã có con, bởi vì với kinh nghiệm, bà ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn với đề nghị của ta. Thiên Thần bay qua, bay lại trên vòm trời với vòng bay thật rộng, thật xa, cho đến khi tìm thấy một phụ nữ bận rộn luôn tay luôn chân với ba đứa trẻ hiếu đồng, nhưng vẻ mặt bà đầy hạnh phúc. Mẹ ơi, Alberto nó muốn mất hòn bi của con rồi. Mẹ ơi, Lucia nó sẽ mất cuốn truyện của con. Mẹ ơi, con đói, con khát, con mệt, con buồn ngủ. Thiên thần Gabriel buộc phải nói lớn tiếng để bà mẹ có thể nghe được tiếng của mình. Ngài nói với bà đề nghị của Thiên Chúa. Người phụ nữ nhìn thiên thần với vẻ hoảng hốt. Một đứa trẻ nữa sao? Nhưng tôi phải xoay sở thế nào? Ba đứa này đã đủ làm tôi bầm dập rồi. Tôi chẳng mong điều gì khác ngoài việc cầu cho chúng mau lớn. Gabriel buồn bã bước đi, đôi cánh rũ xuống. Bây giờ, quả thật thiên thần đang gặp hạn rồi. Nhưng đây là một sứ mệnh quan trọng nhất từ muôn thuở cho đến muôn đời. Ngài không thể chịu thất bại được. Ta phải tìm một phụ nữ trẻ hơn, quả cảm hơn, can đảm hơn. Một người nữ có cõi lòng rộng lớn, bao la. Nhưng ta có thể tìm được một người như thế ở đâu nhỉ? Thiên thần Gabriel lại tiếp tục vòng bay của mình. Ngài bay qua, bay lại với những vòng bay rộng từ phương Bắc đến tận phương Nam trong nhiều tháng, nhiều năm. Một ngày kia, tại một đất nước xa xôi nhỏ bé trên ngọn đồi miền Galilee, thiên thần bắt gặp một thiếu nữ trẻ trung, tươi tắn, khoảng 15 tuổi. Cô vừa làm việc, vừa ca hát và cầu nguyện. Tuy cách ăn mặc đơn sơ, dáng vẻ nghèo nàn, nhưng nét mặt cô đầy tự do hạnh phúc. Gabriel nói như reo, thiếu nữ ta cần tìm đây rồi. Ngài hạ cánh ngay lập tức, con tim vì thiên sứ đập loạn xạ. Thiếu nữ ấy tên là Maria. Thiên thần bước vào nhà và cất tiếng chào. Kính chào cô Maria, Thiên Chúa ở cùng cô đầy ân sủng của Thiên Chúa. Nghe lời này, Maria bối rối và tự hỏi lời chào này có ý nghĩa gì. Nhưng thiên thần nói với cô, Maria đừng sợ, vì cô có ân nghĩa với Thiên Chúa, cô sẽ sinh hạ một con trai và cô sẽ đặt tên con trẻ là Giê-xu. Ngài sẽ nên cao trọng vì Thiên Chúa toàn năng gọi Ngài là con. Thiên Chúa sẽ đặt Ngài lên ngai báu, lên ngai vàng David tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì nhà Israel và triều đại Ngài sẽ vô cùng vô tận. Lúc ấy, Maria nói, làm sao điều này có thể thực hiện được vì tôi chưa có chồng? Thiên thần trả lời, Chúa Thánh Thần sẽ ngự trên cô và quyền năng đấng tối cao sẽ bao phủ cô. Đứa trẻ sinh ra sẽ là đấng thánh, là con Thiên Chúa. Này cô xem, bà Elizabeth, người họ hàng của cô, đã cao niên mà vẫn mang thai. Mọi người đều nghĩ rằng bà ấy không thể có con. Vậy mà bà ấy đã có thai được 6 tháng rồi, vì với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Lúc ấy, Maria cất tiếng nói, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như thứ sứ thần đã nói. Sau đó, thiên thần từ biệt Maria, hân hoan vì sứ mệnh đã được thi hành.